Đây là chương trình Sách Khuya và các bạn đang lắng nghe Lời của Gió được gửi đi từ địa chỉ website theoyêucầu.com. Tuổi 20, tuổi của xúc cảm mãnh liệt, của những chuyến hành trình và của các giấc mơ không giới hạn. Với từng mục tiêu được gọi rõ tên, mạnh mẽ hành động, tự dẫn dắt bởi những quyết định chẳng bao giờ hối tiếc. Mỗi phút giây trong thời gian sống của người trẻ hôm nay trôi nhanh hơn, chữ đầy năng lượng hơn, mạnh mẽ, kiêu hãnh và độc lập. Nhưng cũng chính vì thế, những tâm hồn tuổi 20 thường đơn độc, dễ thất lạc và mất đi hy vọng. Nắm bắt được khoảng rừng chớp nhoáng giữa các đoạn hành trình, ghi chép những khoảnh khắc vi tế của sự thay đổi, nhà văn Phan Hồn Nhiên đã viết nên những câu chuyện trong tập truyện ngắn Bưu Thiếp Của Rừng do nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành. 13 truyện ngắn trong Bưu Thiếp Của Rừng là 13 câu chuyện nhỏ xinh khắc họa đời sống hiện đại của những chàng trai, cô gái mạnh mẽ độc lập, nhưng cũng đơn độc và nhiều băn khoăn. Họ có thể mang diện mạo một giảng viên hoặc một nghiên cứu sinh, một chàng trai vừa bắt đầu sự nghiệp, hay một cô gái đang tìm chỗ trong cuộc sống, một sinh viên đang giữ bộn bề sách vở, công việc tập sự, cùng các mối quan hệ vây quanh. 13 câu chuyện về những người trẻ trong tập truyện ngắn Bưu Thiếp Của Rừng truyền tải đến người đọc một thông điệp cổ điển, căn bản nhưng vẫn chính xác cho ngày hôm nay. Làm sao có thể là chính mình nếu chúng ta không biết mình là ai? Trong thế giới quá nhiều phương tiện giao tiếp của thời hiện đại, làm sao chúng ta có một kết nối thực sự? Vì thế, đời sống cần có cảm xúc người, và cảm xúc người chính là nỗ lực của từng chúng ta, từ các ốc đảo riêng biệt, cố gắng kết nối đến một ai khác, vượt qua rào cản của chính mình. Và bây giờ, chúng ta hãy cùng lắng nghe chuyện ngắn Bưu Thiếp Của Rừng của nhà văn Phan Hồn Nhiên. Hộp thư riêng của từng căn hộ trông như căn phòng thu nhỏ, bằng gỗ sồi nâu nhạt. Cánh cửa mặt trước là ô kính trong suốt với lỗ khóa và các chữ số bằng đồng. Có lẽ khi vẽ mẫu hộp thư này cho cư dân tòa nhà, người thiết kế đã tính đến khía cạnh thực dụng nhất cho những cuộc đời tất bật. Rõ ràng, trước hoặc sau khi sử dụng thang máy, các chủ nhân luôn thiếu hụt thời gian, chỉ cần liếc nhanh qua sẽ biết ngay có thư tín gửi cho mình hay không. Tuy nhiên, ở một khía cạnh nào đó, rõ ràng không được lường đến. Cả trăm ô cửa trong suốt bé nhỏ kia phơi bày nhiều hơn chuyện thư tín bình thường. Có những hộp thư chủ nhân kiểm tra mỗi ngày, nhưng cũng có hộp thư đầy chật mà chẳng ai đoái hoài đến. Có tuần lễ, một ô kính nào đấy bỗng tấp nập phong bì với những con tem lạ bay đến từ nhiều vùng xa xôi. Nhưng cũng có ô kính quanh năm chỉ cho thấy các hóa đơn hay thư quảng cáo. Hộp thư của anh ở hàng 15, góc trái, tương ứng căn hộ trong tòa nhà. Mỗi khi chờ thang máy, anh lại lơ đãng lướt mắt qua các dãy hộp xếp hàng thẳng tắp ấy. Chưa lần nào tôi ngạc nhiên về cách bày tỏ cuộc sống riêng tư của mỗi người. Có mặt và vắng mặt, phấn khích và trống rỗng, phơi bày và đóng kín. Có cả sự tê liệt và vô cảm. Anh tin mình đoán biết chính xác tình trạng chủ nhân từng hộp thư, nhưng mừng tượng một gương mặt cụ thể thì anh không thể. Nếu đôi mắt thắc mắc nào đó dành đôi chút lưu tâm hộp thư của anh, hẳn họ cũng chỉ biết về một giảng viên trẻ bận bịu với các thư mời của hội thảo khoa học, có thói quen đọc các tạp chí quốc tế về điều khiển học được gửi định kỳ. Còn cụ thể anh là ai, diện mạo thế nào, có mối liên hệ với thế giới chung quanh ra sao, việc xác định hoàn toàn bất khả. Sáng hôm ấy, thành phố đột ngột lạnh, nhiệt độ thấp bất thường, ngay cả khi so với thời tiết cuối năm. Ra khỏi thang máy, bị bao trùm bởi luồng gió thông thốc cóng lạnh, anh mới sực nhớ để quên chiếc jacket trên kệ gỗ thấp cạnh cửa ra vào. Quay trở lên mất 8 phút, quá chậm trễ cho một người canh thi. Vậy nên, anh bước nhanh hơn, xuyên qua khoảng rỗng tòa nhà, hướng sang bãi đậu xe. Dọc hành lang vắng lặng, theo thói quen, anh đưa mắt lướt qua mảng tường phủ kín dãy hộp thư, thoáng khựng lại. Trong hộp thư của anh hiện rõ một vật thể lạ. Anh bước đến, nhìn gần hơn. áp thẳng vào lớp kính trong suốt là mặt trước một tấm bưu thiếp, loại gửi trực tiếp, không phong bì. Khối cơ trong lồng ngực chậm vài nhịp, tựa hồ bị xua đuổi bởi bóng ma vô hình. Anh quay lưng, gần như tháo chạy khỏi vùng bóng đổ của những hộp thư. Suốt quãng đường từ nhà đến trường đại học, anh chạy ở tốc độ vừa phải, khoảng cách giữa các ngã tư, thời lượng dừng xe khi đèn đỏ, thứ tự các tín hiệu ưu tiên, hết thảy dữ liệu ghi sẵn trong anh, tự động xử lý theo cách thức một cỗ máy. Tuy nhiên, đầu óc anh lại dành cho hình ảnh duy nhất in trên bưu thiếp, và bám theo cái hình ảnh khôi hài có phần kỳ dị ấy, chuỗi ký ức lặng lẽ kéo về, tựa các hình nhân trong suốt, chúng ngồi cả vào chiếc ghế cạnh anh, phả vào chung quanh, hơi thở phảng phất mùi táo xanh và làm không khí thêm lạnh buốt. Có vài lúc, xe đi dưới đoạn đường cổ thụ rợp bóng xanh, không gian quanh anh bỗng sẫm tối. Khi ấy, trên kính chắn gió phía trước, lấp loáng hiện lên đôi mắt to với cái nhìn vắng vẻ, xoáy vào anh như mũi khoan. Dù nhiều năm đã qua đi, thì mũi khoan ấy vẫn mắc lại nơi ngóc ngách ký ức, thẳng hoặc làm nhói lên cảm giác đau buốt như sáng lạnh hôm nay. Đó là giai đoạn cuộc sống mở ra lựa chọn thay đổi quan trọng. Tất nhiên, anh không từ chối cơ hội khi cả về lý thuyết lẫn thực tế, mọi việc bước lên các nấc thang mới. Từ một thực tập viên mới ra trường, làm việc cho phòng thí nghiệm, anh trở thành nghiên cứu sinh nhận tài trợ toàn phần từ một công ty lớn. Không có ràng buộc gì nhiều với khoản học bổng ấy, ngoài yêu cầu trở về nước làm việc. Có 2 năm đắm mình vào môi trường nghiên cứu, cùng một tương lai được đảm bảo khiến anh tin mình thực sự may mắn, mạnh mẽ và đủ khả năng vận hành cuộc sống theo hướng khác biệt. Tuy nhiên, một sự kiện diễn ra khoảng đầu thời gian du học. Hôm ấy, anh rời thư viện trong tâm trạng khá thoải mái vì cả buổi chiều đã tìm đủ tư liệu và scan lại những gì cần thiết. Chỉ một trục trặc nhỏ là cửa hiệu Bốn Mùa, nơi có các món chế biến từ gạo và rau mà sinh viên châu Á thường ghé, đã đóng cửa. Hơn 8 giờ, đồng hồ mùa đông được chỉnh lên 1 giờ từ tuần trước. Xe buýt dành cho sinh viên không còn chạy, các cửa hiệu tấp nập ở downtown đều đóng cửa. Trong vài mảng tường kính, phản chiếu hình ảnh chính anh trong chiếc áo phao cùng cái ba lô chứa laptop và từ điển kỹ thuật chịu nặng. Xung quanh tĩnh mịch bất thường, chỉ có tiếng đế giày gõ xuống vỉa hè lát đá. Linh cảm mách bảo về một đôi mắt từ phía sau. Anh quay phát lại, không ai cả. Một cách thận trọng, anh liếc nhìn cửa sổ bày hàng góc phát chéo thuộc cửa hiệu máy ảnh. Một bóng người, có lẽ, nhưng cũng có thể chỉ là gió xô đẩy các khối sương mù. Căng lên mọi giác quan, anh sẵn sàng tháo chạy nếu bất trắc ập đến. Bảng hiệu tiệm pizza mở suốt đêm hiện rõ đằng xa, chỉ cần băng qua cầu vượt, đèn đỏ ngã tư. Anh bấm nút, chờ tín hiệu cho người đi bộ. Cảm giác bị bám theo vẫn nguyên vẹn. 10 giây nữa thì đèn xanh. Một bên vai anh bỗng chỉ xuống, ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Anh chậm rãi quay lại. Ấn tượng duy nhất lúc ấy và sót lại đến tận hôm là gương mặt lọt thỏm trong chiếc mũ trùm liền áo, và bên dưới hàng lông mày sậm màu như cho nghịch ngợm quá tay, đôi mắt to đang lóe lên tia sáng lấp lánh của nụ cười. Chào, anh đi mới nhanh làm sao? Hơn cả bất ngờ khi người lạ cất tiếng Việt. Đó là ấn tượng âm sắc giọng nói. Giọng nói chỉ có ở những đứa trẻ vô tư lự, được hứa hẹn mỗi ngày trong cuộc sống này đều là món quà, và việc duy nhất cần làm là sẽ bỏ lớp giấy gói buồn tẻ để tóm lấy cái thứ chưa từng biết mà thôi. Không thoải mái lắm trước đôi mắt tinh ranh, anh vẫn gật đầu với cô gái đồng hương.
Cô đi theo tôi quãng đường dài như vậy, có việc gì chứ?
Anh đã rất sợ phải không? Chiếc mũ trùm hất về sau lưng, khuôn đầu linh hoạt như loài cú đêm.
Em chỉ tò mò muốn biết sau giờ học anh sẽ đi đâu. Tôi đói bụng và sắp đến tiệm pizza đằng kia. Muộn rồi, cô cũng nên về nhà đi.
Người lạ không nguy hiểm, nhưng cũng chẳng ích gì nếu anh để cô ta tiến tới thêm gần. Tuy nhiên, rõ ràng không bám theo chỉ để chơi trò hù dọa. Cô ta níu lấy khỉu tay anh, các ngón tay nhỏ nhắn có một sức mạnh đáng kể. Vẫn bằng giọng tươi tắn, cô cho biết cũng chưa ăn tối và sẽ cùng sang tiệm pizza. Lại đèn đỏ và phải chờ lượt cho người đi bộ. Tuy nhiên, trước khi hiểu chuyện gì xảy ra,
anh và người lạ đã ở giữa các vạch trắng. Cô ta kéo anh băng sang đường. Hai vệt đèn hiện đằng xa, tích tắc xuyên thẳng đến họ, lóa lên trên bề mặt kính anh đeo. Nhắm nghiền mắt, anh sẵn sàng đón nhận cú hất tử thần. Tuy nhiên, cỗ xe lánh kỉ sang bên, tiếng phanh gấp, nghiến rít mặt đường. Rồi cùng với gió quất, nó lại lao vút đi. Cô gái nắm chắc tay anh, kéo chạy tiếp qua các vạch sơn còn lại. Trên các bậc thang cầu vượt, cơ thể anh vẫn trong tình trạng mất trọng lực, còn bàn tay rắn giỏi nắm chặt các ngón tay anh lạnh toát. Mất một lúc, anh mới nhận ra cô ấy đang cười vang, phấn chấn tột độ bởi trò mạo hiểm rồ rãi. Giật mạnh khỏi tay cô ta, anh vịn vào thành cầu, gập đôi người, nôn khan. Tiếng cười im bặt. Khi anh ngước lên, cô ấy đang nghẹo đầu trên vai, nhìn anh bằng đôi mắt to, thẫm màu hơn cả bóng tối. Em sẽ trả luôn phần ăn của anh tối nay, nếu anh có thể xem đó là lời xin lỗi. Chết tiệt, anh lẩm bẩm nguyền rủa. Cô nói như thể tôi không có tiền, còn cô là con gái triệu phú vậy. Thì sự thật đúng như thế. Em còn biết anh không bao giờ tiêu quá 5 đồng cho một bữa ăn. Toàn mượn sách thư viện và scan lại chứ không thích bỏ tiền mua chúng. Làm sao cô biết được? Anh ngạc nhiên và cả bực bội. Đừng cáu giận chứ, chúng ta có vài người quen chung kia mà. Ngoài chuyên môn công việc, anh không bận tâm người chung quanh. Bọn họ nguồn gốc nơi nào, thân thiện hay xa cách, đẹp hay xấu, trong mắt anh đều tan nhòe vào nhau. Các giao tiếp không chỉ đánh cắp thời gian mà còn mang đến phiền toái. Chỉ trong môi trường nghiên cứu, anh mới có khả năng kiểm soát và không lo ngại bất cứ điều gì. Nhưng với một kẻ vô tư lự như cô nàng trong tiệm bánh buổi khuya, anh chỉ là một món quà mà cô ta tin rằng tự mình đã tìm thấy, tự mình điều khiển chàng trai lớn hơn 5 tuổi. Còn việc của anh đơn giản là đáp ứng các mong muốn của cô ta. Bắt đầu từ việc cùng ăn hết chiếc pizza to gần kín mặt bàn, cho đến sau này gật đầu đồng ý khi cô ta muốn chuyển đến căn nhà màu gỗ sồi khá xa downtown, nơi khó khăn lắm anh mới tìm thấy thuê riêng hòng duy trì cuộc sống chuyên tâm cho sách vở. Sau khi chép đề bài khá dài lên bảng, anh đóng các cửa sổ ngăn gió rồi khoanh tay tựa vào bàn giảng viên, không đi lên đi xuống như yêu cầu với người canh thi. Những gương mặt chăm chú làm bài, tất cả đều rất trẻ. Trong ánh sáng lạnh, dịu hắt qua cửa sổ mùa đông, vẻ non nớt sáng tươi hiện rõ trên các gò má lấm tấm tàn nhang. Những đôi môi đỏ rực rỡ máu khi chưa kịp che chắn làn gió khôn nẻ. Những bạn trẻ này từng đến giờ giảng của anh, đặt câu hỏi, nhưng ngoài kiến thức chuyên môn thuần túy, kỳ thực anh không nhớ nổi họ đã pha trò thế nào. Anh đã hưởng ứng hay lạnh nhạt với các trò đùa ấy ra sao? Cũng như giờ đây, anh thấy quá khó để khôi phục chính xác các trao đổi giữa anh và cô gái ở bên anh nhiều năm trước. Người mà một cách giễu cợt, anh gọi là táo xanh. Bởi cô ta thích mọi thứ liên quan loại quả cây quá đỗi tầm thường này. Tuy nhiên, táo xanh lại xem đó là cái tên trìu mến chỉ anh mới nghĩ ra được. Vậy nên, mỗi khi anh gọi, cô đều quay phát lại, đáp trả bằng nụ cười rạng rỡ. Rạng rỡ đến độ, lúc này trong phòng thi chỉ có tiếng đầu bút cọ vào mặt giấy loạt xoạt. Anh vẫn nghe như thế âm thanh trong veo của giọng cười ấy, tựa chiếc chuông thủy tinh vô hình, thẳng hoặc khua lên đâu đây. Lịch làm việc của thời kỳ này chủ yếu trong phòng xưởng thực nghiệm. Tốc độ quay của trái đất nhanh gấp 3 lần. Mỗi lần vào các web chuyên ngành, những thông tin công trình vừa cập nhật lại hối thúc anh tập trung làm nhiều hơn và mài giũa đầu óc sắc bén hơn. Một ngày, anh chầm mắt vài ba giờ. Trong khi đó, táo xanh mới xong năm đầu tiên ngành thiết kế đồ họa và sắp tâm chuyển sang học sản xuất phim. Không đợi anh đồng ý, cô ta ôm hai vali dọn đến nhà anh, chiếm lĩnh căn phòng rộng tầng dưới, vốn chỉ dành cho chiếc piano chủ nhà gửi lại. Thêm người thêm phiền, những gì anh cố tránh rốt cuộc ập đến. Táo xanh làm náo loạn không gian tĩnh lặng bởi thứ nhạc điện tử cô ta nghe, khiến anh vấp ngã giữa cầu thang, bởi giày và găng tay ra ném mỗi nơi một chiếc. Có lần anh phải làm khô ván sàn tầng trệt vì cho mở nước nghe nhạc và ngủ quên trong bồn tắm của cô ta. Việc phải sống cùng kẻ dám trèo lên nóc nhà chỉ để xem mặt trăng hay ngủ ngoài sân lạnh một đêm nào đó trong năm, hòng hấp thu năng lượng vũ trụ, khiến anh mỏi mệt. Nhưng chẳng có lý do gì đủ hợp lý hòng tống khứ cô ta. Thỉnh thoảng, Táo Xanh nhảy lên chuyến xe buýt đường dài để có mặt trong đêm nhạc của một ngôi sao nhạc rock cuồng nộ, xem vòng thi đấu đầu tiên một giải đua xe, thử nghiệm các trò điên khùng như đường chạy roller coaster dài nhất, hay trò nhảy bungee từ cây cầu cao nhất ở công viên trò chơi mạo hiểm. Trở về trong phấn khích tột độ, cô ta xông thẳng lên phòng anh, nên láo thuật lại sự kiện nghẹt thở. Thoạt tiên căm ghét, thế rồi anh bắt đầu hút vào câu chuyện Táo Xanh. Anh luôn ở lại không gian an toàn quen thuộc. Còn cô ta đi, khi lắng nghe, anh thấy mình cũng đang đi, nhìn thấy những gì cô ta nhìn thấy, cảm nhận sự nghẹt thở và niềm sướng vui chất ngất khi lao đầu vào hiểm nguy. Tuy nhiên, đốm sáng đồng cảm tức khắc tắt ngấm khi cô nằm dài ra chiếc giường gọn ghẽ của anh, dang rộng hai tay, bặm nhẹ cho đôi môi vốn đã đỏ thắm càng đỏ rực lên, kéo chệch cổ áo, hòng tạo nên một dáng vẻ mà cô ta tin là gợi cảm. "Giờ tôi phải viết cho xong bản báo cáo," anh ngoảnh đi nhắc. Táo Xanh đành ngồi dậy, rời phòng, đôi vai ngạo mạn rũ xuống. Dù vạch một đường biên thẳng thừng ngăn cản Táo Xanh không được phép xâm lấn cuộc sống riêng anh, nếu cô ta muốn tiếp tục share nhà thì trong mắt bạn bè chung, Việt có, Á có, Mỹ có, giữa anh và cô gái vẫn là mối liên hệ quá dễ gọi tên. Họ mặc nhiên xem cả hai là một cặp kỳ quái, vừa nhút nhát, vừa thô bạo, vừa che đậy, vừa sỗ sàng, giả tạo bậc nhất, đi cùng thành thực bậc nhất. Tồi tệ hơn, theo các dữ liệu tự chúng phơi bày, rõ ràng anh có gương mặt của gã đào mỏ, mưu toàn ràng buộc cô tiểu thư sốc nổi đến từ một gia đình danh tiếng trong nước, giữ chặt cô ta cạnh bên, lợi dụng thói hoang phí của cô ta, chiếm hữu bằng cách tách dần cô ta ra khỏi đám bạn cũng là dân du học sinh giàu có. Không ai tin tình huống ngược lại. Sẵn tính lạnh nhạt cùng niềm tin sự thật sẽ lên tiếng phút cuối. Chưa bao giờ anh có ý định biện minh. Hơi sáo rỗng, nhưng chẳng phải những điều bị xem là sáo rỗng vì tính đúng đắn bền vững đấy ư. Anh tin mình sẽ gặp một cô gái tương thích với anh tuyệt đối, tạo nên mối quan hệ đích thực. Là một ai chưa biết, nhưng chắc chắn không chút gì giống kẻ phiền toái đang chia sẻ tiền nhà. Về phần Táo Xanh, cô ta lẳng nhẵng theo anh đi khắp nơi, lôi anh đến những nơi cô ta tin rằng sẽ làm anh vui lên, rũ bỏ khỏi đầu những con số buồn tẻ như các ô cửa sổ cần rũ sạch đám tuyết vẩn xám. Giữa đám đông kéo đến công viên vui chơi, mừng tuyết đã tan và xuân lại đến, cô ta sẵn sàng hét gọi anh, khiến các đôi mắt đổ dồn như thể vừa xảy ra việc nghiêm trọng. Nhưng việc nghiêm trọng rốt cuộc chỉ là một cây kem khổng lồ cô muốn anh ăn cùng. "Đừng có làm trò lố bịch được không?" Anh khó chịu. Cô ta không nói gì, chìa cây kem táo cho đến khi anh phải cầm nó, ăn nó. Trên băng ghế giữa hội chợ dã chiến, ngồi xem vòng xoay ngựa gỗ khởi động trong chành. Thình lình, một nụ hôn đặt lên má anh, hối hả với hơi thở ấm rực vị táo, chen giữa vệt môi ẩm ướt buốt lạnh. Phản ứng duy nhất của anh là ngả sang bên, rút ngay ra khỏi sự tiếp xúc kỳ dị. Cả hai tiếp tục ăn kem, không ai nói gì, như chưa từng có gì xảy ra. Thậm chí, anh đã tin nụ hôn kia chỉ là ảo giác, tạo nên bởi vòng quay tiết mù trước mặt. Các đốm sáng rời rạc nối vào nhau trong chuyển động bất tận. Tiếng cười, tiếng đám đông lành lót gọi nhau, tan lẫn vào tiếng cồng cộc từ các trục xoay và nổi lên trên tất cả. Mùi hương hắc dịu của những cây táo xanh đang bước đi khiến người ta như chạm vào lớp vỏ cây ướt át, cảm nhận dòng nhựa lần sâu đang cựa mình sau giấc ngủ đông dài dặc. Trong trạng thái tỉnh táo khác thường ấy, anh cầm chiếc vé táo xanh đưa, xếp hàng chờ tới lượt lên vòng quay ngựa gỗ. Giữa những gương mặt háo hức với trò chơi thơ trẻ, xuân đã về, vẫn lạnh, nhưng những ngày u ám đã qua. Khi vui sướng thật lòng, hành động điên rồ đôi chút cũng chẳng vấn đề gì. Trên vòng xoay, anh ngồi trên chú ngựa có đôi tai ánh bạc, còn Táo Xanh giành được chú ngựa đầu đàn sừng nhọn và bờm tung bay, giữ tư thế nữ kỵ sĩ duyên dáng, lưng thẳng và cằm nâng cao. Chỉ đến khi tốc độ tăng nhanh biến thành một cơn chóng mặt khôn tả, Táo Xanh mới quay hẳn về sau,
chói chặt ánh mắt anh bằng ánh mắt mình. Họ cứ nhìn thẳng vào nhau như thế suốt các vòng quay vun vút. Anh đang chuyển động, nhưng anh lại nghĩ mình đang mắc kẹt giữa những điều đã biết và những điều sẽ phải biết. Ra khỏi trò chơi, anh không bước lảo đảo, cũng không cần thời gian lấy lại thăng bằng. Tuy nhiên, anh lại choáng váng khi cô ta nắm tay anh. Chẳng có gì thực sự xảy ra, nhưng mọi việc đã không còn như cũ. Anh nhìn đồng hồ, nhát sinh viên đã trôi qua 3 phần thời gian. Một vài bạn trẻ có vẻ đã xong, buông bút. Anh đề nghị họ tự kiểm tra lần nữa trước khi nộp bài thi. Khi kết thúc vội vã, luôn có những điều hối tiếc mà người ta không thể sửa lại. Táo Xanh và anh kết thúc buổi đi chơi hội chợ chào đón mùa xuân bằng việc ghé vào quầy hàng bán ấn phẩm cũ của một ông cụ nông dân. Trong dãy hộp đồ gỗ bày trên chiếc bàn dài là hàng trăm bưu thiếp cũ được in từ đầu những năm 60 của thế kỷ trước, xếp riêng theo từng chủ đề mộc mạc như nhà bếp, cửa sổ, lò sưởi, rồi biển cả, đường cao tốc và nhiều hơn cả là cảnh trong rừng. Có tấm có người, có tấm chỉ đồ vật hoặc phong cảnh, thường chỉ vài tấm cho mỗi mẫu thiệp, tất cả đều ngả vàng, thậm chí còn bị dán nhấm, nhưng tất cả đều như đang phập phồng thở. Dưới ánh sáng dịu của mấy bóng đèn tròn, anh và cô gái đi cùng đột nhiên bị hút vào một thế giới khác. Thế giới ấm áp, gần gũi, nơi người ta có thể tắt tivi để ngồi trò chuyện với nhau. Nơi bữa điểm tâm bên cửa sổ cũng là lúc đọc to một lá thư vừa nhận cho người đối diện nghe cùng. Đó có thể là con đường chụp qua kính xe, vắng lặng nhưng không gợi nên cảm giác đơn độc, bởi rõ ràng người bấm máy có bạn đồng hành cầm lái. Đó cũng là thế giới mà mọi thứ, dù nhỏ bé cũng được nhìn thấy, như con còng gió trong chai sữa trên bờ biển, hay một con ong ruồi bay vù trên mạng nhện ướt sương. Đầu bàn bên kia, Táo Xanh chúi mũi vào loạt ảnh chụp mùa săn trong rừng, liền láu nói chuyện với ông cụ bán hàng quấn khăn len đội mũ đen của người Amish. Ông cụ lấy ra hộp gỗ dưới gầm bàn cho cô xem bộ bưu thiếp hàng độc. Cả hai thì thào gì đấy, kín đáo lướt nhanh về phía anh cùng cười phá lên. Vì chẳng có ai để gửi bưu thiếp nên rốt cuộc anh mua một vựng tập tranh các loại thảo mộc cỡ nhỏ, còn Táo Xanh chọn tất cả thiệp liên quan đến rừng và thợ săn. Trong mấy tấm thiệp em mua có gì vui vậy? Trên đường về anh hỏi. Anh sẽ chẳng thích xem chúng đâu, toàn cảnh tượng không lịch sự lắm, vì thế ông cụ ấy mới giấu dưới gầm bàn. Táo Xanh tung nhẹ chiếc túi giấy trong tay. Có gì liên quan mà hai người lúc đó lại nhìn tôi? Anh kiên nhẫn. Cô gái đành rút ra bưu thiếp trên cùng đưa qua anh. Một người đàn ông trẻ đeo kính trắng, không mặc quần áo, đang ôm chặt lưng chừng thân cây sồi cổ thụ. Súng săn và một chiếc giày của anh ta vứt ngay bên dưới. Còn con gấu đen to lớn đang chồng lên bằng hai chân sau, chân trước quắp trước ngực, rõ ràng chế giễu gã thợ săn đang trong cảnh huống khôi hài hơn là đe dọa anh ta. Là ai khác, hẳn anh cũng cười to bởi phút giây trớ trêu được ống kính chụp bắt, chẳng hề là sản phẩm của dàn dựng hay Photoshop như thời buổi này. Tuy nhiên, làm sao có thể cười được kia chứ? Chẳng cần tinh ý cũng nhận ra gã thợ săn nghiệp dư có vẻ ngoài thật giống anh. Từ mái tóc gọn ghẽ, đôi kính trắng nghiêm trang cho đến cái vẻ đông cứng trong hành động, trùng hợp tình cờ và mọi tình cờ đều mang theo một sự thật thẳng thừng mà người ta vẫn tìm cách lảng tránh. Phải, anh chính là như thế. Hay chính xác hơn, thế giới này luôn tồn tại một loại người như thế. Nghiêm trang, hiểu biết, trang bị đến tận răng, nhưng trong tình huống đơn giản nhất, họ lại phơi bày sự kém cỏi và vô nghĩa của chính mình. Trong chớp mắt, tấm bưu thiếp biến thành các mảnh vụn, đi qua một thùng rác góc đường. Anh dừng lại, những mẩu giấy lốm đốm sáng được thả rơi vào cái miệng tối om. Anh phủi tay, nỗi tức giận càng lúc càng chất chứa. Cô gái im lặng vẫn bước cạnh bên anh. Trên đường thưa thớt vài chiếc xe, như mấy con thú lạc vào cánh rừng trống trải. Phút qua, để lại vệt sáng mỏng cắt vào không khí bẩn nhẹ hơi nước. Dù không thích mấy lối hẹp, thỉnh thoảng trên giữa các ngôi nhà gạch đỏ, họ vẫn phải đi ngang qua nó, chịu đựng trong phút giây bóng tối dày đặc, đổ ra như dòng nước nguy hiểm. Ngay khi
Ở trong một dải bóng tối như thế, cô gái bỗng níu anh dừng lại, tựa một cơn gió xuân mạnh mẽ, tự nhiên và thơm rực mùi táo xanh. Cô vòng tay quanh vai anh, níu anh xuống, đặt lên môi anh nụ hôn, một nụ hôn thực sự, nồng nhiệt và hoang dại, vừa kiên trì vừa xâm lấn, và lần sâu trong hết thảy các biểu hiện sôi nổi, một điều gì đó rất mực dịu dàng, như đôi tai thỏ mềm mượt trong hốc rừng đang rụt rè lắng nghe, chờ đợi. Vài giây đờ đẫn trôi qua, bất thần, anh ghì chặt lấy cô gái nhỏ, nhận lấy nụ hôn từ cô, trao đi nụ hôn của mình. Đôi mắt bên dưới mắt anh vẫn mở to, phản chiếu một đống sáng xa xăm nào đó, tìm kiếm một điều gì đó và cả một nỗi buồn sợ nào đó, đột ngột như khi khởi sự. Anh dừng lại, đẩy vội táo xanh ra, thở gấp. Em đang làm gì vậy? Anh đang làm gì vậy? Cô lặp lại câu hỏi của anh, khẽ khàng. Đột nhiên, trong tích tắc lóe sáng, anh nhận ra sự sai lạc trong cách nghĩ bấy lâu. Ừ, đâu phải cô ta theo đuổi hay tìm cách chinh phục anh, mà chính anh đã dõi theo, khao khát được hiểu và yêu thương cô ấy. Nhưng, hệt như gã thợ săn kia, vào thời khắc quan trọng đương đầu với chú gấu kỳ diệu, anh lại lảng tránh bằng cách ném ra sự xuẩn ngốc của mình. Anh lẩm bẩm, đừng có làm như vậy nữa. Đôi mắt loài sáng giận dữ ngước lên, cô ta bỗng hét lớn. Tại sao anh không bị gấu bắt đi? Họ về nhà, không nói thêm lời nào. Anh tiếp tục làm việc, cố gắng xua đuổi các ý nghĩ dằn vặt ghê khiếp, cùng ý định sẽ xuống cầu thang, gõ cửa phòng táo xanh, giữ lấy cô ấy trong cánh tay mình, nói những điều mình thực sự nghĩ. Cuối cùng, giấc ngủ muộn cũng đến. Gần trưa hôm sau, anh thức dậy xuống tầng dưới. Cô ấy đã xách vali rời đi. Táo xanh không hoàn toàn mất dấu qua các bạn bè chung và sau này là Twitter và Facebook. Anh vẫn biết cô ở đâu, làm gì, học hành ra sao, đang trong mối liên hệ với ai. Có một sự thật không thể lảng tránh là quãng thời gian ở cạnh bên anh đã hoàn toàn bị xóa sạch khỏi cô. Không một cuộc điện thoại nào gọi cho anh, không một bức ảnh hay dòng ghi chép nào nhắc đến anh. Dù thành phố đại học khá nhỏ, nhưng cho đến khi hoàn tất chương trình học và trở về nước, chưa lần nào anh gặp lại cô ấy. Mọi thứ cũng dần nguôi ngoai, đòi hỏi chuyên môn ở mức độ cao, cũng như việc di chuyển giữa các môi trường giảng đường, phòng thí nghiệm hay công ty biến anh thành kẻ hoàn toàn của công việc. Không cần anh cố ý tách biệt, giờ đây cũng chẳng ai giữ mối liên hệ mật thiết cùng anh. Thời kỳ mới về nước, anh từng quen biết một vài cô gái trẻ, những cá nhân xuất sắc, thông minh, những dữ liệu hứa hẹn sự tương thích. Tuy nhiên, ở một khoảnh khắc đột nhiên nào đó, anh bỗng cảm nhận kẻ đối diện vô cùng xa lạ. Mọi thứ chấm dứt chóng vánh, không chút dư âm. Phải, khi không còn liên hệ với táo xanh nữa, anh mới lờ mờ nhận ra cô ta là một bí mật bị bỏ qua. Hay đúng hơn, sự ngạo mạn đã bịt mắt anh ngay từ đầu. Mọi thứ sau đó trượt đi, khiến anh hành động như hầu hết những kẻ học thức soàn xĩnh. Anh tự ngợi khen khi không đụng vào cô ta, nhưng ai cần sự thật ấy? Anh tin người ngoài sẽ tự hiểu sự thật vào phút chót. Nhưng phút chót ở đâu khi mọi thứ ổn đã cuốn đi chẳng gì đọng lại. Thảng hoặc, tình cờ bắt gặp gương mặt táo xanh trong bức ảnh đông người nào đó, với đôi mắt rực rỡ nổi bật hơn chung quanh, nhưng cũng thất lạc hơn chung quanh. Anh thầm thì phía sau các câu chuyện điên rồ cô ta kể về gia đình giàu có mà hờ hững của mình, về những trò chơi mạo hiểm nhưng chán ngấy của mình, về việc hỗn loạn không biết chọn gì cho đúng trong các bộ môn theo đuổi học hành. Kỳ thực là một cầu cứu câm lặng. Anh từng có cơ hội ở bên cô, rất gần, thậm chí đọc rõ suy nghĩ trong đầu cô ta khi cùng trên vòng quay ngựa gỗ, nhưng rồi anh đã dứt ra và chối bỏ. Mình là ai? Thực sự mình cần gì? Hết thảy những gì mình làm sẽ dẫn đến đâu? Anh tự hỏi trong xe, trong phòng thí nghiệm, trong căn hộ im lặng. Thế giới này là một nơi im lặng. Hơn một lần anh gặp gỡ vài người, giúp đỡ những người không biết rằng họ rất cần được giúp đỡ. Mọi thứ ấm áp lên đôi chút, rồi tất cả đều tự chấm dứt khi những việc cần làm kết thúc. Anh làm việc liên tục, giành được một vài thành quả chung quanh nhìn thấy, nhưng những thứ mất đi thì chẳng ai thấy, ngay cả chính anh. Cho đến khi tình trạng trống rỗng được nhận biết
thì luôn đã muộn màng. Là người cuối cùng rời phòng thi, anh cầm tập bài vừa thu, thong thả đi dọc hành lang. Một vài sinh viên bước vượt lên, quay lại nhìn anh, mỉm cười. Anh hiểu, họ không mong cầu gì từ anh cả, chỉ là họ đang vui, đang trẻ, đang chẳng có gì dằn vặt hối tiếc, và họ có thể cười như thế vì tin rằng thế giới này cũng nên cười như thế. Bất giác, anh cũng mỉm cười với chính mình, với xung quanh và với tấm bưu thiếp in hình gã thợ săn trên thân cây cùng con gấu to đang chờ anh trong hộp thư gỗ sồi. Trong các dòng chữ rắn giỏi mặt sau bưu thiếp, Đào Xanh cho biết cô đã xong chương trình học tại khoa điện ảnh, đang thực tập cho một công ty chế tác hậu kỳ phim có các chi nhánh tại châu Á. Được phép lựa chọn, cô quyết định về nước làm việc cho văn phòng đang thành hình. Một thứ gì đó làm mắt anh nhòe đi. Lật lại bức ảnh hài hước về người thợ săn và con gấu, anh mỉm cười, trấn tĩnh. Rồi anh đọc tiếp, chậm rãi, dừng lâu ở những dòng cuối cùng. Hình như giữa chúng ta nhiều điều còn chưa nói xong. Vậy anh sẽ nhấc máy khi em xuống sân bay và điện thoại cho anh chứ. Chuyện ngắn Bưu Thiếp Của Rừng trích trong tập truyện cùng tên của tác giả Phan Hồn Niên do nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tuần sau.